Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 3D Printing Failures 2019 Edition của Sean Aranda là sách hướng dẫn chẩn đoán và khắc phục lỗi cho máy in 3D để bàn. Chủ yếu trong bối cảnh in nhựa nhiệt dẻo bằng phương pháp đùn sợi, đây không phải là sách dạy thiết kế mô hình hay một giáo trình cơ khí toàn diện. Mục tiêu của sách là giúp người dùng nhìn lỗi trên vật in, nhận diện nguyên nhân có thể xảy ra trong máy, vật liệu hoặc thiết lập, rồi thực hiện các bước sửa chữa hợp lý. Ấn bản năm 2019 được giới thiệu là đã viết lại đáng kể so với bản trước, dài hơn và bổ sung chương mới cùng ảnh minh họa cập nhật. Phạm vi các vấn đề được nêu gồm bám bàn, tắc đầu phun, đùn thừa hoặc thiếu, cong vênh dịch lớp, lỗi nhiệt, lỗi động cơ và bảo dưỡng. Giá trị cốt lõi của cuốn sách nằm ở cách biến những dấu hiệu khó chịu trên bản in thành một quy trình dò lỗi có hệ thống, phù hợp cho người mới lẫn người đã in thường xuyên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chẩn đoán từ triệu chứng trên vật in thay vì đoán mò từng cài đặt. Cuốn sách được định vị như một cẩm nang xử lý sự cố, nên điểm xuất phát hợp lý là triệu chứng nhìn thấy được trên vật in. Một chi tiết không bám bàn, có khe hở ở thành, xuất hiện sợi tơ, bị xô lớp hoặc có bề mặt gợn không phải là các lỗi hoàn toàn độc lập. Chúng là dấu hiệu đầu ra của một hệ thống gồm vật liệu, nhiệt độ chuyển động, đầu phun bàn in và phần mềm cắt lớp. Vì vậy, cách tiếp cận của sách có ích ở chỗ hướng người đọc đi từ biểu hiện đến nhóm nguyên nhân thay vì thay đổi ngẫu nhiên nhiều thông số cùng lúc. Ví dụ, hiện tượng thiếu vật liệu có thể liên quan đến tắc đầu phun, sợi bị mài, lực đẩy của bộ đùn không đủ, nhiệt độ chưa phù hợp hoặc đường kính sợi khai báo sai. Nếu sửa sai nguyên nhân, người dùng có thể chỉ che lấp triệu chứng và làm phát sinh lỗi khác. Chẩn đoán theo dấu hiệu cũng đòi hỏi kiểm tra từng biến số theo thứ tự. Trước hết cần xác định lỗi xuất hiện từ lớp đầu hay về sau, xảy ra liên tục hay ngắt quãng và có lặp lại ở cùng vị trí trên trục hay không. Các quan sát này giúp phân biệt vấn đề cơ khí, nhiệt hoặc thiết lập. Sách vì thế nhấn mạnh một thói quen thực hành quan trọng là ghi nhận lỗi, cô lập nguyên nhân, thử một thay đổi, rồi đánh giá kết quả trước khi tiếp tục. Thứ hai, bám bàn, cân bàn và lớp đầu là nền tảng của một bản in ổn định. Các vấn đề về bám bàn và bàn in không cân thường quyết định thành bại của toàn bộ quá trình in. Lớp đầu tiên phải vừa đủ ép xuống bề mặt để tạo tiếp xúc tốt, nhưng không bị ép quá mức đến mức cản trở dòng nhựa hoặc làm biến dạng đáy chi tiết. Từ đó, sách đặt các hiện tượng như vật in bong khỏi bàn, chân voi, lớp đầu bị squish hay mép cong vênh vào cùng một vùng chẩn đoán, dù mỗi hiện tượng cần cách xử lý khác nhau. Khoảng cách đầu phun với bàn, độ phẳng và độ cân của bàn, độ sạch bề mặt, nhiệt độ bàn, nhiệt độ đầu phun, tốc độ lớp đầu và đặc tính của vật liệu đều có thể góp phần. Điều quan trọng là không coi keo dán hay tăng nhiệt độ là lời giải duy nhất. Nếu bàn không được cân đúng hoặc chiều cao, trục Z chưa hiệu chuẩn, các biện pháp tăng độ bám chỉ có tác dụng tạm thời. Ngược lại, khi hình học lớp đầu đã đúng, việc lựa chọn bề mặt và nhiệt độ mới trở nên có ý nghĩa rõ ràng. Cong vênh cũng cần được hiểu là hệ quả của co ngót khi nhựa nguội, đặc biệt ở các vật liệu có xu hướng co lớn hoặc chi tiết có đáy rộng. Do đó, kiểm soát gió lùa, nhiệt độ môi trường và cấu trúc hỗ trợ bám dính có thể quan trọng ngang với việc chỉnh cài đặt. Cách nhìn này giúp người đọc xử lý lớp đầu như một công đoạn hiệu chuẩn có thể lặp lại, không phải một may rủi trước mỗi lần in. Thứ ba, kiểm soát đường đùn, từ tắc đầu phun đến đùn thiếu và đùn thừa. Một mảng nội dung trung tâm của sách là các lỗi liên quan đến việc đưa nhựa nóng chảy qua đầu phun. Chất lượng đường đùn ảnh hưởng trực tiếp đến độ kín của thành, độ đặc của lớp mặt trên, độ bền liên kết giữa các lớp và độ chính xác kích thước. Khi đùn thiếu, người dùng có thể thấy thành có khe, lớp trên không kín hoặc các lớp không bám chắc vào nhau. Khi đùn thừa, bề mặt có thể phồng, kích thước sai và đầu phun dễ va quệt vào chi tiết. Tuy nhiên, hai trạng thái này không nên được quy ngay về một thanh trượt lưu lượng trong phần mềm. Sách bao quát những nguyên nhân vật lý như đầu phun bị tắc hoặc tích nhựa, sợi bị kẹt hay bị mài bởi bánh răng đùn, động cơ đùn bỏ bước và nhiệt độ khiến nhựa chảy không ổn định. Filament bị gãy cũng có thể làm gián đoạn dòng vật liệu dù máy vẫn tiếp tục di chuyển như bình thường. Giá trị thực dụng của việc phân loại này là tránh điều chỉnh lưu lượng để bù cho một lỗi cơ khí đang diễn ra. Một đầu phun tắc một phần chẳng hạn có thể tạo cảm giác cần tăng lượng đùn. Nhưng việc đó không giải quyết cặn trong đường dẫn và có thể làm tình trạng dao động nghiêm trọng hơn. Quy trình tốt là kiểm tra đường đi của filament, khả năng quay của bộ đùn, phản ứng nhiệt của hoten, rồi mới tinh chỉnh thông số cắt lớp. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng dòng nhựa ổn định là kết quả của cả phần cứng lẫn thiết lập, không chỉ của một con số. Thứ tư, lỗi nhiệt, chuyển động và điện tử cần được tách khỏi lỗi bề mặt thuần túy. Không phải mọi lỗi nhìn thấy trên bản in đều bắt nguồn từ vật liệu hay phần mềm cắt lớp. Cuốn sách cũng đề cập đến các trục trặc của Hohten, bàn gia nhiệt, cảm biến nhiệt, động cơ bước, công tắc hành trình, màn hình và quá trình tìm vị trí gốc của máy. Đây là phần quan trọng vì các vấn đề phần cứng thường biểu hiện gián tiếp. Hot end không đạt hoặc không duy trì nhiệt độ có thể gây đùn thiếu, bề mặt xấu hoặc tắc nghẽn. Bàn in không ra nhiệt hoặc hiển thị sai nhiệt độ có thể làm lớp đầu bám kém và tăng nguy cơ cong vênh. Tương tự, dịch lớp có thể liên quan đến lực cản cơ khí, dây đai, pulley, tốc độ chuyển động hoặc động cơ bước thay vì chỉ là một lỗi của mẫu in. Z-axis wobble, tức dao động theo trục Z, tạo những vân lặp lại trên thành đứng và cần được xem xét cùng cơ cấu dẫn động của trục, độ thẳng và căn chỉnh cơ khí. Việc máy không tìm được vị trí gốc cũng thuộc nhóm cần kiểm tra có phương pháp bởi nó tác động đến mọi tọa độ sau đó. Sách đặt cả an toàn điện trong phạm vi bảo trì và sửa lỗi là hợp lý. Khi kiểm tra dây dẫn, bộ gia nhiệt hay nguồn, người dùng không nên thử nghiệm tùy tiện hoặc bỏ qua dấu hiệu nhiệt bất thường. Điểm cần rút ra là phải phân biệt lỗi thẩm mỹ với lỗi làm sai chức năng của máy. Một thay đổi cài đặt không thể sửa cảm biến hỏng, đầu nối lỏng hay cơ cấu chuyển động bị kẹt. Cuối cùng, bảo dưỡng định kỳ và giới hạn công nghệ giúp giảm lỗi trước khi chúng xuất hiện. Bên cạnh việc sửa một lần in thất bại, sách đưa bảo dưỡng bắt buộc, phụ kiện thay thế, vật liệu và giới hạn tốc độ vào bức tranh chung của độ tin cậy. Đây là một góc nhìn thiết thực, vì nhiều sự cố không xuất hiện đột ngột mà tích lũy qua thời gian. Cạn nhựa trong đầu phun, bụi trên bề mặt bàn, dây đai mất độ căng, đầu nối xuống cấp hoặc bộ đùn bám mạt filament đều có thể làm chất lượng suy giảm dần. Khi người dùng chỉ phản ứng sau mỗi lỗi, họ dễ biến việc in 3D thành chuỗi điều chỉnh khẩn cấp. Bảo dưỡng định kỳ tạo ra một trạng thái nền ổn định để kết quả thử nghiệm có thể so sánh được. Sách cũng gợi ý rằng không phải mọi yêu cầu đều nên được giải quyết bằng cách tăng tốc hay tăng độ chi tiết. Máy để bàn có giới hạn về độ cứng khung, công suất gia nhiệt, khả năng làm mát, lưu lượng nóng chảy và độ chính xác cơ cấu. In quá nhanh có thể làm động cơ mất bước, dòng nhựa không theo kịp hoặc lớp chưa kịp ổn định. Vật liệu khác nhau cũng cần điều kiện khác nhau nên không thể lấy một bộ thông số làm chuẩn cho mọi cuộn filament. Khi chi tiết không lắp khít với nhau, nguyên nhân có thể nằm ở dung sai thiết kế, co ngót vật liệu, hiệu chuẩn kích thước hoặc hiện tượng chân voi chứ không chỉ ở mô hình. Vì thế, bảo dưỡng và hiểu giới hạn biến việc khắc phục lỗi từ phản ứng ngắn hạn thành kiểm soát quy trình lâu dài. Kết luận, Body Printing Failures 2019 Edition phù hợp nhất với người đang sử dụng máy in 3D để bàn và muốn tự xử lý các lỗi thực tế thay vì chỉ tìm từng mẹo rời rạc trên diễn đàn. Người mới sẽ hưởng lợi từ cách liên hệ giữa dấu hiệu trên vật in với những nhóm nguyên nhân như lớp đầu, dòng đùn, nhiệt, chuyển động và thiết lập. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng sách như một danh mục kiểm tra khi gặp lỗi khó lặp lại, chẳng hạn thiếu vật liệu, ngắt quãng, dịch lớp, cong vênh hoặc sai lệch kích thước giữa các bộ phận cần lắp với nhau. Lợi ích thực tế không chỉ là cứu một bản in thất bại. Quan trọng hơn, người đọc có thể xây dựng trình tự kiểm tra, biết lúc nào nên vệ sinh hoặc hiệu chuẩn và lúc nào cần nghi ngờ một bộ phận phần cứng thay vì tiếp tục chỉnh thông số slicer. So với nhiều tài liệu in 3D chỉ tập trung vào thao tác khởi đầu, cuốn này nổi bật nhờ lấy lỗi làm cấu trúc chính. Nó coi các thất bại phổ biến như dữ liệu chẩn đoán rồi kết nối chúng với nguyên nhân cơ khí, nhiệt và vật liệu có thể kiểm tra. Ấn bản 2019 cũng được giới thiệu là bản cập nhật và mở rộng đáng kể với ảnh được làm mới và các chương bổ sung so với bản trước. Dù công nghệ, máy móc và phần mềm tiếp tục thay đổi, nguyên tắc quan sát triệu chứng, cô lập biến số và sửa đúng nguyên nhân vẫn giữ giá trị lâu dài. Đây là cuốn tham khảo thực hành hơn là một sách lý thuyết, đặc biệt hữu ích khi mục tiêu là tạo ra các bản in ổn định, sạch và lặp lại được. Nếu bạn muốn ủng hộ Sean Aranda, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!